ba lớn, vì không cho nên tất cả pháp thành. Một nhỏ, luận cứ vì không cho nên tất cả pháp thành. Chữ thành hàm chứa nghĩa biến đổi, và ở đây lược nêu ra có hai nghĩa. Một, nhân minh y cứ vào nguyên nhân để tạo thành tông chỉ, tức là thành lập lý luận. Hai, các pháp nương vào nguyên nhân mà tạo thành quả, tức là thành tựu sự thật. Y cứ vào nguyên nhân mà tạo thành tông chỉ là từ nguyên nhân đến tông chỉ, nương vào nguyên nhân để tạo thành quả là từ nhân đến quả. Cho nên đều bao hàm nghĩa biến đổi. Vì không cho nên tất cả thành, tức là do không cho nên tất cả các pháp được thành tựu. Vì sao do không cho nên tất cả các pháp được thành tựu? Còn chẳng phải không thì các pháp không thành tựu. Vì chẳng phải không thì không cần thành tựu, cũng không thể thành tựu. Điều này như Trung Luận nói: vì có nghĩa không nên các pháp thành, không có nghĩa không, tất cả không thành. Vì có nghĩa không, cho nên tất cả pháp thế gian và suốt thế gian thảy đều thành tựu. Nếu không có nghĩa không, thì tất cả đều không thành tựu. Lại nữa, Trung Luận nói: pháp do các duyên sanh, ta nói đó là không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có pháp nào không do nhân duyên sanh, cho nên tất cả pháp hết thảy đều là không. Pháp do các duyên sanh nên ta nói là không. Vì sao? Vì các duyên hòa hợp đầy đủ thì sự vật sanh khởi, và sự vật này thuộc về các duyên, cho nên không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên gọi là không. Không cũng lại không. Như vì chỉ dẫn chúng sanh, cho nên dùng giả danh để nói. Do lìa hai bên có và không, cho nên gọi là trung đạo. Và vì pháp ấy không có tự tánh, cho nên không thể nói có. Cũng vì không có không, nên không thể nói không có. Nếu pháp có tánh tướng, thì không cần nương vào các duyên mà có. Nhưng nếu không nương vào các duyên, thì không có pháp. Cho nên không phải không có pháp không. Nếu mỗi pháp đều có tánh cố định bất biến thì vĩnh viễn là như thế. Như giấy, bút, trâu, ngựa, vân vân, mỗi thứ vĩnh viễn là giấy, bút, trâu, ngựa. Nếu như vậy thì không cần nương vào các duyên mà có. Nhưng trên sự thật, các pháp thực chất không có tính cố định bất biến, phải nương vào duyên mà có, cho nên không phải không có pháp không. Đây tức là không, cho nên nhất định trở thành luận cứ của pháp thành tựu, và trong đó đều có đủ lý chứng, giáo chứng. Nếu nói một cách ngắn gọn, thì mọi pháp đều không có tự tánh cố định bất biến của nó, và vì không có tự tánh này, cho nên trở thành không. Vì không có tự tánh, cho nên không, do đó mọi pháp đều nương vào duyên mà sanh khởi và biến hóa thành. Vì không, cho nên phản chứng tất cả các pháp thành tựu. Nếu các pháp chẳng phải không, thì có tánh cố định. Và vì cố chấp như vậy, nên rơi vào lỗi cho rằng không có tất cả các pháp. Do đó Trung Luận đã phá mà nói: ông này tự có lỗi, nên quay về gặp ta. Như người ngồi trên ngựa, quên mất chỗ mình ngồi. Ông đối với pháp hiện hữu có lỗi không thể tự biết, đối với không lại thấy có lỗi. Như người ngồi trên ngựa mà quên mất chỗ ngồi của mình. Vì sao? Vì nếu ông thấy các pháp có tự tánh nhất định, tức là thấy các pháp không nhân cũng không duyên. Ông nói các pháp có tánh cố định, nếu như vậy thì thấy các pháp không có nhân cũng không có duyên. Vì sao? Nếu các pháp nhất định có tự tánh thì phải không sanh không diệt. Như vậy các pháp cần đến nhân duyên làm gì? Nếu các pháp do nhân duyên sanh thì không có tự tánh. Cho nên nếu các pháp có tự tánh nhất định thì không có nhân duyên. Nếu nói các pháp nhất định an trú ở tự tánh thì không đúng. Vì sao? Vì tức là phá nhân quả, phá tác giả tạo pháp, cũng phá hoại tất cả sanh diệt của vạn vật. Nếu các pháp có tánh cố định thì không có các sự việc như nhân quả. Như kệ nói, nếu tất cả bất không thì không có sanh diệt, như vậy là không có. Pháp của bốn thánh đế, nếu không do duyên sanh, sao nói phải có khổ? Vô thường là nghĩa khổ, định tánh không vô thường. Nếu khổ có định tánh, cớ sao do tập nhân sanh? Cho nên không có tập vì đã phá nghĩa không. Nếu khổ có định tánh thì không nên có diệt. Ông chấp có định tánh, tức đã phá diệt đế. Điều này muốn nói tất cả pháp đều không có tánh cố định, cho nên không. Nếu trái với nghĩa này thì không có khổ, có thể biết, không có tập, có thể đoạn, không có diệt, có thể chứng đắc. Đã không có khổ, tập, diệt thì cần gì phải tu đạo, do đó cũng không có đạo để tu hành. Như Kệ Tụng nói, nếu khổ có định tánh thì không có tu đạo, nếu đạo có thể tu thì không có định tánh. Lại nói, nếu không có khổ đế và tập đế diệt đế, đạo có thể diệt khổ, rốt cuộc đi về đâu? Hoặc nói, nếu khổ có định tánh, trước đây không thấy được, nhưng nay sao lại thấy? Tánh ấy vốn không khác. Điều này muốn nói, nếu khổ có tánh cố định, thì đạo thấy khổ cũng không thành tựu. Tu đạo không thành thì có thể bốn thánh quả của người tu tập chứng đắc cũng không thành. Do biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo mà thành tựu bốn thánh quả. Nhưng nay đã không có bốn đế ấy thì tự không chứng bốn thánh quả do bốn đế mà đạt được. Và nếu quả không có thì hướng nhân cũng không có. Do không có bốn quả và bốn hướng, trước đây đã giải thích nên không có tăng bảo. Do không có bốn đế nên không có pháp bảo. Tăng và pháp bảo đã không có thì sao lại có Phật bảo? Lại nữa, nếu các pháp có tánh cố định thì chúng sanh vĩnh viễn là chúng sanh, Bồ đề vĩnh viễn là Bồ đề. Và như vậy thì không có người chứng đắc Bồ đề. Nếu làm phước và phi phước thì cũng vĩnh viễn không chiêu cảm quả báo, vì có tánh quyết định. Nếu như vậy thì không có nghiệp thiện và nghiệp ác. Các vấn đề ấy đều giống như Kệ Tụng trong Trung Luận nói, nếu thấy khổ không đúng thì đoạn tập chứng diệt, tu đạo và bốn quả thảy cũng đều không đúng. Tánh bốn đạo quả ấy trước kia không thể thấy, tánh các pháp cố định, cớ sao nay lại thấy? Nếu không có bốn quả thì không đắc không hướng, không có tám thánh đạo thì không có tăng bảo, không có bốn thánh đế cũng không có pháp bảo. Đã không pháp không tăng thì sao có Phật bảo? Ông nói không có nhân Bồ đề mà có Phật, cũng không có nhân Phật mà lại có Bồ đề. Tuy chuyên cần tinh tấn tu hành đạo Bồ đề, nếu không có Phật tánh thì không đạt quả Phật. Nếu các pháp bất không, không ai tạo phước tội. Bất không chỗ nào tạo? Vì tánh cố định ấy, ông đối với tội phước không chiêu cảm quả báo. Đó là lìa tội phước mà có các quả báo. Nếu nói từ tội phước mà sinh ra quả báo, quả từ tội phước sanh, sao gọi là bất không? Nếu cố chấp có tánh quyết định thì đã phá pháp của thế tục. Do vậy, thế gian cũng không nên có tướng biến đổi. Khổ cũng thể trừ sạch, phiền não cũng không thể đoạn. Điều này cũng như Kệ Tụng của Trung Luận nói, ông phá tất cả pháp, nghĩa không của các duyên, tức phá các pháp khác thuộc sở hữu thế tục. Nếu đã phá nghĩa không, nên không chỗ tạo tác, không tạo và có tạo. Không tạo gọi tác giả. Nếu có tánh quyết định thì các tướng thế gian không sanh cũng không diệt, thường trụ và không hoại. Nếu vốn không có không, chưa đạt không nên đạt, cũng không đoạn phiền não, không có khổ tận diệt. Kệ trên nói rõ do phản chứng mà thấy được. Nếu bất không thì bất biến, cho nên sự thật lý luận về tất cả các pháp đều không thể thành tựu. Ba nhỏ, nếu ai thực sự biết không thì tất cả pháp thành tựu. Người chân thực biết rõ vì không cho nên tất cả pháp thành tựu là ai? Vấn đề này muốn nói phải có đủ trí tuệ như thế nào mới thực sự hiểu biết rõ. Như chúng ta dựa vào sự trình bày nghĩa không trong ngôn giáo của Phật và Bồ Tát để nghiên cứu, thì tất nhiên có thể sanh khởi hiểu biết rõ và quán sát thấu triệt vượt trội. Nhưng đây là dựa vào ngôn giáo của người xưa để suy lường đối chiếu mà biết, chứ trên sự thật thì không chưa thể hiện quán tất cả pháp không một cách rõ ràng. Nay nói đến hiện giác thực biến và hỏi ai có thể biết rõ, vì không cho nên tất cả pháp thành tựu, tức là nói rõ sự hiểu biết hiện thực về ý nghĩa, vì không cho nên tất cả pháp thành tựu. Chẳng phải nương vào ngôn giáo suy lường để biết, cho nên cần phải có thánh trí mới có thể thực sự biết được. Trong kinh Bát Nhã nói có ba trí: nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Và nếu người chứng đạt được ba trí này thì mới thực sự biết rõ, vì không cho nên tất cả pháp thành tựu. Nhất thiết trí là trí tuệ mà các bậc thánh trong ba thừa như Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát ở sơ địa đều có. Trí tuệ này tuy là sự chứng đắc chung của ba thừa, nhưng cũng có cấp độ sâu cạn sai biệt. Người đạt được trí này liền có thể hoặc nhiều hoặc ít thực sự biết, vì không cho nên tất cả pháp thành tựu. Đạo chủng trí cũng được gọi là đạo tướng trí. Trí này phải sau khi chứng đạt nhất thiết trí mới có thể đạt được. Và trong kinh luận đều nói trí này chỉ có Bồ Tát mới chứng đạt được. Trước đây nói nhất thiết trí là trí tuệ chung của bậc thánh trong ba thừa. Nay nói đạo chủng trí này thấp nhất cũng phải đạt đến quả vị Bồ Tát ở sơ địa thuộc bậc thánh của đại thừa mới có. Bồ Tát có khả năng trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, cho nên một mặt có thể biết rõ pháp đại thừa và pháp tiểu thừa để hóa độ chúng sanh, mặt khác lại an trú ở pháp đại thừa để cầu Phật đạo. Do đó, đạo chủng trí này chỉ có Phật và Bồ Tát mới có, chứ người khác không có. Người có được hai trí trên tuy có thể thực sự biết nhưng chưa rốt ráo. Nếu muốn hiểu biết rốt ráo viên mãn thì phải có nhất thiết chủng trí, và chỉ có Phật mới có trí này. Vì người có khả năng hiểu biết rốt ráo, vì không cho nên tất cả pháp thành tựu, chính là người phải đạt đến nhất thiết chủng trí của Phật, tức cũng là người chân thật hiểu rõ sự biến đổi của vạn hữu xảy ra trước mắt một cách rốt ráo. Bốn nhỏ, vì không cho nên pháp khổ tập diệt đạo của thế gian và suốt thế gian thành tựu. Vì không cho nên pháp khổ và tập của thế gian thành tựu. Vì không cho nên pháp diệt và đạo của suốt thế gian thành tựu. Vì không cho nên các pháp như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới thành tựu. Vì không cho nên vô thường và vô ngã thành tựu. Do đó, vì nghĩa không cho nên khổ đế của lão tử già chết thành tựu. Cũng vì không cho nên vô minh phiền não và nghiệp được thành tựu. Và từ phiền não này mà có nghiệp, tức là tập đế thành tựu. Do y cứ vào khổ, tập thành tựu này cho nên pháp thế gian thành tựu. Vì không cho nên diệt khổ tập của diệt đế thành tựu. Do không cho nên đạt được diệt của nhân duyên khiến 37 phẩm như năm căn, năm lực thuộc đạo đế thành tựu. Do diệt và đạo này mà pháp xuất thế thành tựu. Cũng là vì không cho nên vô minh duyên hành cho đến sanh duyên lão tử thuộc sự lưu chuyển của 12 duyên thành tựu. Vì không cho nên vô minh diệt, hành diệt cho đến lão tử diệt thuộc sự hoàn diệt của 12 duyên thành tựu. Tâm kinh nói, cho nên trong không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, cho đến không có trí cũng không có chứng đạt trí. Ở đây có thể nói ngược lại rằng, vì không cho nên sắc thọ tưởng hành thức thành tựu, cho đến trí và sự chứng đắc trí cũng thành tựu. Năm nhỏ, vì không cho nên Phật Pháp Tăng thành tựu, các pháp do nhân duyên sanh nên không, không có tự tánh. Ý nghĩa vì không cho nên tất cả pháp thành tựu này là điều mà xưa nay tất cả mọi người không biết tới. Người y cứ vào nghĩa không và vô ngã này của tất cả các pháp mà hiển hiện chánh đẳng giác, tức là thành Phật. Có Phật hiển hiện chánh đẳng giác thì có tất cả pháp của thế gian và suốt thế gian. Nương vào sự thân chứng các pháp và sự ứng cơ mà nói của Phật, tức là có người nghe pháp, y cứ vào sự thuyết pháp để như thật tu hành, tức là tăng bảo thuộc bốn quả và bốn hướng. Bởi vậy, nói vì không cho nên ba ngôi báo Phật Pháp Tăng thành tựu. Điều này đều là hiện giác thực biến của Bậc Thánh trong ba thừa.